Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chuyên đề y tế.
Chuyên đề y tế. Quý vị và các bạn thân mến, sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh là một trong những việc làm vô cùng quan trọng trong việc cải thiện tương lai của con em mình. Nhưng trong thực tế, ở nước ta vẫn còn nhiều cha mẹ chưa biết hoặc chưa quan tâm nhiều đến điều này. Chuyên đề y tế hôm nay một lần nữa muốn gửi đến quý vị và các bạn những thông tin bổ ích của việc sàng lọc.
Theo số liệu thống kê năm 2023, Việt Nam có 1.418.890 trẻ được sinh ra. Con số được dự báo về số trẻ được sinh ra vào năm 2024 cũng không giảm nhiều so với năm 2023. Vì vậy, nếu các thai phụ quan tâm đến việc sàng lọc chẩn đoán trước sinh và các bậc phụ huynh lại tiếp tục thực hiện việc sàng lọc sau sinh, thì số trẻ được sinh ra đạt chất lượng hàng năm hơn 1 triệu người. Sàng lọc trước sinh là thuật ngữ quen thuộc đối với nhiều phụ nữ trong quá trình mang thai. Đây là phương pháp y học hiện đại giúp phát hiện và chẩn đoán nguy cơ dị tật bẩm sinh ở trẻ ở giai đoạn sớm để kịp thời có những quyết định tốt nhất cho mẹ bầu và thai nhi. Phương pháp sàng lọc trước sinh bao gồm các khâu khám và xét nghiệm ở từng tuần cụ thể của thai kỳ và cho kết quả chính xác cao về trẻ có nguy cơ dị tật bẩm sinh ở bộ phận nào. Các kỹ thuật thường dùng bao gồm siêu âm, chọc ói, double test, triple test và xét nghiệm NIPT. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Khắc Hân Quang, trưởng khoa xét nghiệm di truyền y học Bệnh viện Từ Dũ, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
Hiện nay nhìn chung trên cả nước, các chương trình sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh rất là tiến bộ, và các kỹ thuật về sàng lọc, về chẩn đoán của Việt Nam chúng ta không hề thua kém ở trong khu vực. Có cái sự chênh lệch đó là cái khả năng tiếp cận ở những vùng sâu vùng xa có thể là còn chưa được tiếp cận đầy đủ với các dịch vụ sàng lọc chẩn đoán trước sinh. Tuy nhiên về chuyên môn kỹ thuật thì chúng ta có thể nói rằng tiệm cận hoặc thậm chí là ngang bằng với thế giới. Một cách cụ thể như thế này, cách đây 20 năm chúng ta chỉ có thể chẩn đoán cho thai bằng cái phương pháp di truyền là xét nghiệm bộ nhiễm sắc thể karyotype và làm các siêu âm 3 chiều, 4 chiều. Nhưng mà hiện nay thì ngoài cái việc mà xét nghiệm bộ nhiễm sắc thể và các siêu âm kinh điển như vậy, chúng ta còn có thể thực hiện nhiều cái phương pháp khác ở mặt di truyền, có thể làm nhiễm sắc thể đồ phân tử, tức là xem nhiễm sắc thể ở mức độ vi thể và thậm chí là giải trình tự gen toàn bộ bộ gen. Về chẩn đoán hình ảnh, chúng ta có thể chụp cộng hưởng từ để khảo sát đến mức chi tiết những cái hình thái của thai ở trong bụng mẹ. Và không chỉ là kỹ thuật mà chúng ta hiện nay đang dịch chuyển. Trước đây chúng ta làm ở 3 tháng giữa thai kỳ, hiện nay chúng ta hầu hết dịch chuyển về 3 tháng đầu của thai kỳ. Mục tiêu là phát hiện càng sớm càng tốt để can thiệp kịp thời, hiệu quả.
Bên cạnh thực hiện xét nghiệm thì chẩn đoán hình ảnh cũng là một phương pháp sàng lọc rất hữu hiệu, đem lại kết quả chính xác cao trong sàng lọc các dị tật về hình thái ở thai nhi. Với sự phát triển của công nghệ và khoa học y học tiến bộ ngày nay, chẩn đoán hình ảnh không còn là những hình ảnh 2D trắng đen như trước đây, mà là những hình ảnh màu sắc nét 3D, 4D giúp cho các thai phụ có thể tận mắt nhìn thấy bé yêu của mình khi còn trong bụng mẹ. Không dừng lại ở đó, những hình ảnh này còn hỗ trợ đắc lực cho các bác sĩ phát hiện những bất thường của bào thai ngay ở giai đoạn sớm nhất. Thạc sĩ bác sĩ Hà Tố Nguyên, trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Từ Dũ, Thành phố Hồ Chí Minh nói:
Sàng lọc tất nhiên mình sẽ ra thai phụ có nguy cơ cao, nhưng mà cũng có những thai phụ bình thường nhưng mà nó nằm trong cái nhóm không phải là nguy cơ cao, có nghĩa là sàng lọc dương tính giả, hoặc sàng lọc thì nó chỉ là sàng lọc chứ nó không chẩn đoán thì nó cũng có âm tính giả, có nghĩa là có thể bỏ sót. Cho nên thực sự cái vai trò sàng lọc, cái người làm sàng lọc thì mình phải hiểu rõ, để khi mình làm thì mình mong muốn đem những cái điều tốt nhất, tốt đẹp nhất cho thai phụ, nhưng mà cái vấn đề tư vấn cũng rất là quan trọng. Cho nên là mình sẽ giúp cho thai phụ hiểu hơn cái giá trị, những cái ưu, những cái nhược của cái việc sàng lọc trên siêu âm hay là xét nghiệm sinh hóa vân vân. Thì như vậy thì mới có thể là mình có thể làm tốt nhất và giúp cho gọi là nâng cao chất lượng dân số. Thì cái vai trò sàng lọc rất là lớn, nhưng mà mình cũng phải gọi là mình làm đúng chuẩn mực và mình phải gọi là tư vấn chuẩn. Thì thật sự đúng là mình sẽ giúp cải thiện cái dân số, cái chất lượng dân số cũng như cải thiện cái sức khỏe cho thai phụ và trong quá trình mang thai, đó là một cái mang thai an toàn và em bé sinh ra là khỏe mạnh.
Tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ, mỗi năm có hàng chục ngàn phụ nữ đến khám thai và trên 60% trong số đó là đến từ các tỉnh lân cận trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Một khi công tác tư vấn và thực hiện sàng lọc trước sinh được triển khai tốt thì sẽ góp phần không nhỏ trong mục tiêu nâng cao chất lượng dân số khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trung tâm sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh thuộc Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ là đơn vị đóng vai trò giám sát thực hiện công tác sàng lọc trước sinh và sơ sinh khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trong hơn 10 năm thành lập và phát triển, những hoạt động của trung tâm đã góp phần nâng cao chất lượng dân số không chỉ của thành phố mà còn của cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cụ thể, 100% trẻ sinh đủ tháng tại bệnh viện đều được sàng lọc bằng cách lấy máu gót chân, là con số vừa được Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ chọn là một trong 9 dấu ấn nổi bật của năm 2023. 48 giờ sau sinh, các gia đình đều được viên chức y tế tư vấn rõ ràng về quy trình thực hiện và hơn hết là những lợi ích to lớn của sàng lọc sơ sinh mang lại. Chị Lê Thị Ngọc Hải ở thành phố Cần Thơ, anh Phạm Quốc Công ở tỉnh Vĩnh Long cho biết như sau.
Sót thì cũng sót nhưng mà lấy cho con biết nó bệnh rồi mình điều trị trước á chị, còn mình biết trước cho nó khỏe để sau này cái lớn rồi cái nó bị á mình biết sao muộn rồi tội nghiệp con. Đứa trước em là không có sàng lọc gì chứ, cũng không chích ngừa luôn, đứa sau là đầy đủ á, tất cả là đều làm đầy đủ hết. Do em tìm hiểu á, tại vì lúc trước là không có, như là không có hề tìm hiểu rồi cứ có bầu rồi như là lẽ bình thường vậy đó. Rồi đứa sau này em tìm hiểu á là làm đủ điều kiện hết.
Đứa này là đứa thứ hai, thì đến mai là ngày thứ ba rồi, là hôm nay là mấy cô mới kêu lên để lấy máu cốt chân. Thì mấy cô tư vấn rất là cụ thể gọn gàng, thì nói chung là sau khi mà lấy máu cốt chân xong á thì họ sẽ xét nghiệm sàng lọc, tầm soát khoảng đâu đó là 58 loại bệnh cho mình đó. Thì trong đó thì quan trọng nhất là em chú ý nhất là cái bệnh về cái giới tính á, thì nó sẽ tầm soát được cái sự rối loạn giới tính của con mình sớm đó. Thì
em giờ vì sao bạn quan tâm đến vấn đề này?
Tại vì vấn đề này là cái thời điểm hiện đại này đó thì nó rất là nhạy cảm, nói chung nó xảy ra rất là nhiều. Đó là đứa trẻ nào cũng có khả năng mắc cái vấn đề đó, để mình cũng quan tâm lắm.
Để triển khai sàng lọc gần 60 bệnh lý cho trẻ sơ sinh, bệnh viện đã từng bước được đầu tư hiện đại hóa hệ thống trang thiết bị được đánh giá là tối tân nhất ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thị Linh, Phó Giám đốc Trung tâm Sàng lọc Chẩn đoán Trước sinh và Sơ sinh Cần Thơ cho biết.
Tới thời điểm hiện tại này, thì Trung tâm Sàng lọc Chẩn đoán Trước sinh và Sơ sinh Cần Thơ thì đã sàng lọc được 58 bệnh lý sau khi sinh, thì trong đó có 56 bệnh lý phải lấy máu cốt chân, đó là bệnh thiếu men G6PD, bệnh suy giáp bẩm sinh, bệnh tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh và 53 bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh. Thêm 2 bệnh là sàng lọc về tim bẩm sinh và khiếm nhún bẩm sinh, thì 2 bệnh lý này không phải lấy máu cốt chân. Ngoài cái sự phát triển về số bệnh lý sàng lọc sơ sinh thì Trung tâm Sàng lọc Chẩn đoán Trước sinh và Sơ sinh cũng phát triển đáng kể về cái trang thiết bị máy móc để phục vụ trong cái vấn đề sàng lọc sơ sinh. Thì những năm đầu thì cái vấn đề mà sàng lọc sơ sinh đó, chúng tôi cũng phải có gửi mẫu đi ở Huế cũng như là Bệnh viện Nhi Trung ương, do cái vấn đề mà sàng lọc về rối loạn chuyển hóa không đủ máy móc. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại này, máy móc của chúng tôi là đã đầy đủ cũng như rất là hiện đại để phục vụ công tác sàng lọc sơ sinh có hiệu quả hơn.
Không chỉ có vậy, hiện tại Trung tâm Sàng lọc Chẩn đoán Trước sinh và Sơ sinh Cần Thơ còn có thể điều trị một số bệnh cho các trẻ mắc bệnh. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thị Linh, Phó Giám đốc Trung tâm Sàng lọc Chẩn đoán Trước sinh và Sơ sinh Cần Thơ cho biết.
Các thai phụ cũng như là người nhà cũng như là ông bố, bà mẹ thì phải biết rằng cái thời kỳ mang thai á, mình sàng lọc những bệnh lý nó không liên quan với thời kỳ sau khi sinh. Những bệnh lý thời kỳ mang thai, những bệnh lý cơ bản thì nói chung là tôi không nhắc tới, nhưng những bệnh lý sàng lọc sơ sinh đây là những bệnh lý hoàn toàn không sàng lọc được trong thời kỳ mang thai, cho nên bắt buộc là những em bé sau khi sinh phải được sàng lọc ở thời điểm vàng, ví dụ như 48 đến 72 giờ sau sinh phải được sàng lọc theo chỉ định của bác sĩ. Tại vì những bệnh lý này hầu như ảnh hưởng rất là nguy hiểm đến tính mạng cũng như là ảnh hưởng đến sự phát triển về trí não và vận động của trẻ, cho nên mình nên sàng lọc cho trẻ theo chỉ định của bác sĩ để em bé mình phát triển được tốt hơn, toàn diện hơn.
Qua các nghiên cứu cho thấy, ước tính dị vật bẩm sinh ở Việt Nam chiếm khoảng từ 1,5 đến 2% số trẻ sinh ra hàng năm, tức khoảng 22.000 đến 30.000 trẻ. Cho nên, vì một thế hệ trẻ em Việt Nam khỏe mạnh trong tương lai, các thai phụ cần quan tâm đến thực hiện sàng lọc theo hướng dẫn của các bác sĩ tại các cơ sở y tế chuyên ngành sản phụ khoa.
Chuyên đề y tế kỳ này của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt.